Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thương Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 4. Mà không những thiên tử phải có thái độ thận trọng như vậy. Kỳ thực ngày nay chúng tôi tiếp nối truyền thừa văn hóa truyền thống, chúng tôi đang làm công tác quần dương. Rất nhiều người đến cũng đều là xem chúng tôi. Chúng tôi phải dẫn đầu vậy, không thể dẫn dắt sai đường được. Không thể bởi vì chúng tôi được học sớm mà kiêu căng tự phụ, như vậy thì đã lạc vào tà đạo mất rồi. Vẫn là phải có thái độ lẫm hồ ngự hữu như vậy, như nước trên băng mỏng, không dám sơ sài, không dám buông lung lời nói việc làm của mình, luôn kỳ vọng chính mình độc nhi thế vi thiên hạng đạo, hành nhi thế vi thiên hạ pháp, ngôn nhi thế vi thiên hạ tắc. Như vậy thì có thể tự cường bất tức, chính là cả ngày đều rất cần cù, kiên kiên kịch thích, nghĩa là không dám buông lung giải đãi. Nghĩa tại tư hồ, những cổ thánh tiên dương này vì sao lại có thể tự mình dương lên như vậy, cần cù không giải đãi? Nhất định chính là họ có trách nhiệm đối với lão bá tánh, có trách nhiệm đối với đời sau, cho nên họ mới có sự cẩn thận đến như vậy, có cái đức phong như vậy. Cũng giống như Văn Thiên Tường đã nói, lưu chúc lòng son chiếu sử sanh, có tấm lòng như vậy. Cho nên họ những cổ thánh tiên dương này phải làm gương, và còn đem những kinh điển tốt và lịch sử để truyền lại cho đời sau. Chúng ta hiện nay tuy là không phải làm quan, nhưng mà đối diện với vấn đề truyền thừa văn hóa, chúng ta cũng phải có cái tấm lòng như vậy. Mỗi lời nói việc làm đều làm gương, tiếp đến cố gắng dốc sức tiếp nối cái thời văn hóa. Chúng ta xem tiếp đoạn tiếp theo, cận cổ quảng dương thời hữu soạn thuật. Thời cận đại tương đối gần giới thời của họ, những đế dương này cũng thường có hành động biên soạn kinh điển. Tính giai bao quát thiên địa, lao lung quần hữu. Giả lại, nội dung mà họ thu thập có thể xem như bao gồm cả trên trời dưới đất đều có. Chữ lao lung này là bao quát, bao hàm. Quần hữu là chỉ dạng vật trong vũ trụ này. Thật sự là thu tập được vô cùng phong phú, khách quan. Nhưng mà tuy thu tập được rất nhiều, nhưng cánh thái phù diệm chi tự. Chữ cánh này chính là cạnh tranh, giống như đã hình thành một loại nếp sống, đều áp dụng hào nhoáng bên ngoài, chính là thuật ngữ văn phong hoa mỹ, tranh trì du đảng chi thuyết, nghĩa là tranh đoạt mưu cầu, theo đuổi những sự việc quan đường vô lý, ghi chép lại sánh mạc học chi bác văn. Chữ mạc học này nghĩa là tương đối nông cạn, không có nắm được học vấn căn bản. Học ngược lại lại khoe khoang, giống như là cảm thấy chính mình thật sự học sâu hiểu rộng. Đích thực cái hiện tượng này là rất có khả năng. Người xưa đối với phương diện trị học, họ xếp là đức hạnh hàng đầu, không phải xếp ngôn ngữ văn chương làm đầu. Cho nên trong Đệ Tử Quy nói, có dư sức thì học văn. Nền tảng đức hạnh không có, đọc sách nhiều nhưng lại đều là để đem khoe khoang, vậy thì thật không tốt. Vậy thì thật không tốt. Cho nên thời đại khi đó, đặc biệt là thời Nam Bắc Triều, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, đặc biệt là văn phong đều trở thành chú trọng cân nhắc vấn đề văn từ hoa mỹ, tạo thành việc xem trọng văn biện ngẫu, xem trọng những kỹ năng này mà xem nhẹ đức hạnh. Cho nên mới có những văn nhân thời Đường Tống chấn hưng lại cổ văn, không đi theo lối sống không tốt đó nữa. Cho nên gọi là Đường Tống Bát Đại Gia, hiển chánh phá tà, dùng văn chương diễn đạt đạo lý, làm sao lại đem đi khoe khoang văn phong hoa mỹ. Tiếp đến lại nói sức điêu trùng chi tiểu kỷ, đây là điều việc che đậy cái học thức nông cạn của chính mình, mà bản thân chính mình còn chưa phát giác, vẫn là dương dương tự đắc, lưu luyến không rời, là lưu đảng vong phản, thù đồ đồng chí. Nghĩa là những thứ mà họ thu thập được rất là rộng rãi. Sau đó thì văn chương phơi bày ra thì rất là qua què phù phiếm. Thù đồ nghĩa là biểu hiện ra hình thức không như nhau, đồng chí nhưng thực chất gần như nhau, đều không phải là học vấn có thể trị nước, tế thế, coi trọng thực tế, không có cách nào để an định xã hội. Tuy biện châu dạng vật, vũ thất tư khế chi nguyên, tuy rằng dường như những trước tác luận thuật này mang tính tri thức rộng khắp nhiều phương diện, rất tường tận, thuật tổng bách đoan, chữ thuật có lẽ là phương pháp sáng tác, phương pháp sử dụng để sáng tác rất nhiều, kỹ xảo biểu hiện ra cũng rất nhiều. Quai đắc nhất chi chỉ, bởi vì cách mà họ thể hiện rất nhiều nhưng vẫn là thổi phồng. Khổng Tử nói từ đạt nhi dĩ hỷ, bất luận là ngôn ngữ hay văn chương, quan trọng nhất vẫn là đem nghĩa lý của nó nói rõ ra, không phải là để khoe khoang văn chữ. Mà chữ quai này là làm trái ngược, kỳ thực là bỏ gốc lấy ngọn. Đắc nhất, chữ nhất này kỳ thực là được đạo. Bạn không thể trái nghịch với đạo. Mạnh Tử nói hợp vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ. Tất cả đạo đức văn chương đều là phải hồi quy bổn tánh, trừ bỏ tập khí, đây mới là tông chỉ quan trọng nhất của học vấn. Tâm thái mà không đúng thì rất khó có thể thu thập được những sách tốt phù hợp với đạo đức, phù hợp với việc trị nước, tế thế lý luận thực tiễn, hiệu quả thực tế. Họ sẽ không biên soạn ra được. Chúng ta hãy xem đoạn nói tiếp theo. Hoàng thượng dĩ thiên tung chi đa tài, dẫn sanh tri chi duệ tư, tánh dữ đạo hợp, động diệu cơ thần. Chúng ta vừa mới nói đến, nhìn thấy việc tốt thì tùy hỷ tán thán. Cho nên Ngụy đại nhân cũng là tùy hỷ tán thán những phẩm chất tốt của hoàng thượng. Trong Hiếu Kinh có nói đến sự quân chương, tiến tư tận trung, thối tư bộ hóa, tương thuận kỳ mỹ. Hoàng thượng có tâm cảnh tốt đến như vậy, có chí hướng to lớn đến như vậy, toàn tâm toàn lực tùy hỷ thành tựu cho ông. Đương nhiên, sự tán thán này cũng là có thể khích lệ cho Hoàng thượng. Và đương nhiên Ngụy Thừa Tướng là một người rất là trí huệ, vừa cổ vũ mà cũng vừa thúc giục Hoàng thượng. Thí dụ như ông nói Hoàng thượng nếu đã bắt đầu thì không nên bỏ cuộc nửa chừng. Có không ít người tuy là có sự mở đầu tốt, nhưng rất ít người có thể trước sau vẹn toàn. Sau khi khích lệ đồng thời cũng kỳ vọng, nhắc nhở phải luôn giữ gìn. Đích thực là Thái Tông Hoàng đế cũng là có thiên chất rất thông minh, đa tài đa nghệ, học cái gì cũng rất nhanh. Nhận sanh tri chi duệ tư. Chữ sanh tri này chính là ông vận dụng những thiên phú tốt đẹp vốn có của mình, suy nghĩ cặn kẽ khi đối diện với sự việc, và còn tánh giữ đạo hợp, tán thán Thái Tông bản tánh thiện lương, tương ương với thiên đạo. Ông trời có đức hiếu sinh, bản tánh tương hợp với thiên đạo, mà còn động diệu cơ thần. Tất cả những hành vi, động tác đều là rất tinh vi thần diệu. Có lẽ đều là tỉ mỉ suy nghĩ một cách thấu đáo, có thiên bẩm tốt, lại thêm việc chịu hạ công phu, biết suy nghĩ cho nhân dân, cho nên đã đạt được hiện trạng chính trị như thế nào. Tiếp theo nói quyền đức tìm thông. Quyền đức là chỉ đạo đức sâu dày của Hoàng thượng, trong âm thầm đã cải thiện được nếp sống của xã hội. Chúng ta phải nên hiểu loạn thế 100-200 năm, sau đó Đại Đường dưới sự trị vì của Thái Tông Hoàng đế, thì tất cả đã an định trở lại. Cũng thật sự là trong một khoảng thời gian rất ngắn thì quốc thái dân an, xã hội an định trở lại. Hóa tiền dương chi sở dị hóa, nghĩa là tán thán tình trạng này của Đại Đường vượt qua cả những sự an định mà các đời vua trước đã đạt được, vượt hơn các vị quan đời trước trong việc trị lý tình hình xã hội, tổn kỹ lợi vật, hành liệt thánh chi sở bất năng hành. Các vị xem trong phần lời nói, Ngụy đại nhân niệm niệm đều là thành tựu quân dương, trở thành thánh dương. Thần tử như vậy là một đại trung thần. Hy vọng đức hạnh của Thái Tông Hoàng đế có thể sánh ngang với cậu Thánh Tiên Dương. Khẳng định Thái Tông là tổn kỹ lợi vật, chính là do o ép chính mình lợi ích cho bá tánh. Như vậy cũng như đã hoàn thành được sự nghiệp mà các thánh hiền đời trước chưa hoàn thành được. Những tiên dương này đều là học trò của Khổng Tử. Họ đều có thể lấy lễ vận đại đồng thiên làm lý tưởng. Đó chính là học trò tốt của Khổng Tử. Thật sự đã làm được, đích thực là làm được những việc mà thánh hiền đời trước chưa làm được. Như vậy thì phu tử ở trên trời có linh thiêng thì cũng cảm thấy an ủi. chữ tổn kỹ lợi vật này đích thực cổ thánh tiên dương đều đã thực tiễn được vô cùng triệt để, cũng như khí phách của đại vũ ở trong Luận Ngữ, phu tử đã tán thán là ta thật không tìm ra được chỗ không tốt của đại vũ. Ông tự mình sống thật sự là không tốt, chịu thiệt thòi, đem số tiền tiết kiệm được đi làm các công trình thủy lợi để cho lão bá tánh trải qua cuộc sống tốt đẹp. Tự mình ăn uống không ra làm sao, nhưng khi tế bái tổ tiên thì đều vô cùng chân thành, vật phẩm thiết lễ đều rất phong phú, bản thân ăn mặc quần áo rất mộc mạc, nhưng khi thượng triều thì đều ăn mặc vô cùng long trọng. Đó chính là cung kính đối với thần dân. Tiếp theo lại nói đến Hàng Hải Long Đình Chi Giả Bính Vi Quận Quốc. Hàng Hải là chỉ tên của vùng Bắc Hải, hoặc là chỉ sa mạc Gobi, kỳ thực chính là chỉ dân tộc phương Bắc, cũng giống như Hung Nô, những dân tộc thiểu số này. Bính Vi, chữ Bính này chính là quy phục, sát nhập đại đường, thành chung bờ cõi, trở thành một quận của đại đường, thành một số khu hành chính. Phù Tan Nhược Mộc Chi Dực, Hàm Tập Anh Miệng. Chữ Phù Tan này là tên một nước ở phía đông thời xưa, là tên một quốc gia. Phù Tan Nhược Mộc vốn ban đầu là chỉ cây, sau đó đều dùng để chỉ tên của một quốc gia, đại biểu rất nhiều quốc gia trên thế giới. Những bộ lạc đông tây này, kỳ thực dân tộc, quốc độ của họ hàm chính là hết thảy. Tập là quần áo mà họ mặc, chế độ phong tục của họ đều noi theo đại đường, như là loại nón chụp đầu hay nón cột quai. Bởi vì chế độ phong tục cũng là một cách thể hiện văn hóa. Đoạn này kỳ thực chúng ta từ trong lịch sử chứng minh được Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, rất nhiều những nước láng giềng đã cử phái rất nhiều học trò đến học tập văn hóa của triều đường, thậm chí là làm theo một số phương thức ở trong đời sống. Cho nên thiên địa thành bình, thiên hạ thái bình, cho nên hoàng đế Thái Tông được người của các nước trên thế giới phong là Thiên Khả Hãn, là cộng chủ của thiên hạ. Ngoại nội tri phúc, chữ tri này có nghĩa là an vui, yên bình. Trong ngoài nước đều an vui, hạnh phúc. Có thể đạt đến sự thịnh thế như vậy, Thái Tông còn do thư vi di bất thị, làm được nhưng vẫn không thấy mình cao, không lấy đó làm tự mãn. Tuy hưu vật hưu, có thể trị vì thiên hạ, đạt đến công lao sự nghiệp như vậy không đơn giản, có lẽ có thể nghỉ hưu được rồi, nhưng vẫn là rất cần cù, không giải đãi. Phủ hiệp nghiêu thuấn, thức tuân kê cổ, bất sát mạo hồ chỉ thủy, tương cử giám hồ triết nhân, không dám buông lung mà còn phủ hiệp. Chữ phủ này là ngưỡng vọng, tôn sùng, chính là noi theo nghiêu thuấn. Sau đó học tập, chữ thức này chính là ý nghĩa noi theo, học tập tôn sùng những cổ thánh tiên dương. Chữ kê này chính là khảo sát, tìm hiểu khí phách của họ, tiếp đến là đi theo họ. Còn chữ bất sát chính là không những chỉ là việc soi chiếu dung nhan của mình trên mặt nước phẳng lặng, mà còn càng thêm một bước nữa cử giám hồ triết nhân, chính là lấy những thánh hiền nhân làm gương cho chính mình. Ngày ngày học tập noi theo họ. Cho nên cái này gọi là đức bị ư thượng tắc tri sĩ. Ông lấy thánh nhân làm gương, mỗi ngày hổ thẹn, mỗi ngày quan sát đều chưa đủ, mỗi ngày nâng cao. Cho nên thực sự là không dễ dàng. Vi nhi bất thị, tuy hưu vật hưu, chính là ông chí tại thánh hiền, không hề tự mãn. Mà dù Thái Tông của Hoàng đế noi theo vua Nghiêu Thuấn, ông muốn giám hộ những vị thánh nhân này, lấy họ để làm tấm gương. Ông đã thu thập những điển tích này. Dĩ vi trong quá trình thu thập, Thái Tông Hoàng đế đã cảm nhận được lục tịch phân quang. Giáo huấn trong lục kinh vẫn là tương đối nhiều. Kinh còn cả sử, bao hàm cả chư tử, gọi là bách gia xuyển bát. Đây là bách gia chư tử cũng vô cùng không thống nhất, cảm thấy dường như cũng không biết làm sao để mà nắm được cương lĩnh, làm sao để mà bắt đầu. Một số để có thể thấu đáo đến tận cùng lý lẽ, chính là thâm nhập những kinh điển này. Bởi vì nó quá kềnh càng, dụng công cũng không thể thuần nhất. Cũng như việc cầu học vấn, quan trọng nhất là phải nhất môn thâm nhập, phải quý ở chuyên. Bằng mà học quá hỗn tạp thì dường như không nắm được tinh túy của đó, nắm không được cương lĩnh thì sẽ rất khó đạt được đến chỗ tột cùng của lý lẽ. Nhưng nghĩa lý đó thì bạn sẽ không thể nào thông thấu được, do đó cảm thấy làm mà không có hiệu quả, bỏ ra rất nhiều tinh thần, cảm thấy không đúng phương pháp, không thể có được lợi ích. Châu lãm phím quan, tắc bát nhi quả yếu. Chỉ cần xem đọc rộng rãi, tiếp thu, cảm thấy dường như rất sâu rộng, nhưng mà lại không nắm được cương yếu. Cho nên chân thật là chúng ta nhìn thấy chỗ này. Ở tại thời đại của chúng ta cũng có cái cảm giác này. Bạn nói xem Tứ Khấu Toàn Thư 1500 quyển, từ đâu mà bắt đầu? Không phải sư trưởng nói đó là hạ thủ từ tam căn, chúng ta thực sự là không thể tìm ra được cửa ra. Giáo sư Than Ân Tỷ đã nói hơn 30 năm rồi. Xã hội càng ngày càng loạn, ông nói không sai. Nhưng mà chúng ta không có trí huệ, không thể đọc hiểu hết tất cả. Vừa nghĩ đến học thuyết Khổng Mạnh thì nói tới Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh. Đó chỉ là hoa quả. Hoa quả là mọc ra từ cành nhánh, cành mọc từ thân, thân lên từ gốc, gốc lại ra từ rễ. Bạn phải có gốc rễ thì học vấn của bạn mới có nước để mà sống. Đó là từ tam căn mà hạ thủ. Tiếp đến nói, con người có thiện nguyện thì trời tất sẽ thuận theo. Từ quần thư trị yếu mà bắt đầu, từ quốc học trị yếu mà bắt đầu thì có thể nắm được cương lĩnh. Cố viên mệnh thần đẳng, thế là đã ra lệnh cho ta và mấy vị đại thần thái trích quần thư. Chữ thái trích này nghĩa là tuyển chọn trích dẫn, chọn lọc ghi chép lại bộ phận tinh yếu trong quần thư. Chúng ta cũng vừa mới nói đến hơn 14.000 bộ sách, trong số hơn 89.000 quyển tuyển chọn ra 500.000 chữ, đích thực là công đức vô lượng. Chúng ta thật sự là rất cảm ơn những người trong nhóm đó của Ngụy Thừa Tướng mà tiễn tiệc dâm phóng. Chữ tiễn tiệc này là loại trừ những cái diễn dông không thực tế. Đối với tu tề trị, những bộ phận không tương ưng thì đều loại bỏ hết. Sau đó lại hy vọng có thể quang chiêu quấn điển. Chữ quang chiêu này chính là phát dương quang đại. Hy vọng thu thập lại những tinh hoa này để cho hiện tại và đời sau những người lãnh đạo và những người có duyên, sau khi xem xong có thể nắm được những cương lĩnh này. Tiếp đến là có thể đem những học vấn này phát dương quang đại. Tiếp theo chúng ta xem đoạn kế tiếp: Thánh tư sở tồn, dụ hồ chánh thuật. Cũng có nghĩa là ý muốn của Hoàng thượng. Chữ dụ này chính là ông rất xem trọng. Đó là chính thuật, đó là kế sách chung để trị vì đất nước. Xuyết tự đại lược, chúng ta từ trong quần thư chọn lấy ra những phương sách quan trọng này, những trọng điểm này. Hàm phát thần trung, chữ hàm này chính là đều phát xuất từ ý chỉ của Hoàng thượng, đi theo mong muốn của Hoàng thượng, là những học vấn về tu tề trị bình. Chữ thần trung này, trung là nội tâm, vì đây là nội tâm của thần minh. Đây cũng là việc tán thán Thái Tông Hoàng đế, y theo ý chỉ của Hoàng thượng mà biên soạn ra. Nhã chí câu thâm, chữ nhã chí này là chỉ những bộ phận tuyển chọn ra này đều là rất tinh hoa, rất nho nhã. Câu thâm là chỉ những giáo huấn này đều là những tư tưởng hết sức sâu sắc, quy mô hoàn diễn. Quy mô cũng nghĩa là bắt chước làm theo. Thánh hiền nhân đã quảng truyền đại chí hướng sâu xa, võng la trị thể, bao hàm thu thập đều là những thứ trị quốc. Sự phi nhất mục chính là cái được thu thập nhất định, không chỉ là nhất mục, chính là không chỉ ở một góc độ nào hay một phương diện nào, không cục bộ mà là rộng khắp, thu nhập từ nhiều phương diện. Nhược nải khâm minh chi hậu, khuất dĩ dĩ cứu thời. Trong nội dung của việc thu thập này, thí dụ như nói là nếu như khâm minh chính là vị quân vương này, là một người vô cùng cung kính nghiêm túc, là một quân vương thánh minh. Ông trị quốc chính là khuất dĩ dĩ cứu thời, dành thiệt cho mình, lợi ích cho bá tánh. Đây là trong tự thuật, trong cả nội dung thu thập, đem những thứ khuất dĩ cứu thời thu thập những tấm gương này lại. Cũng thu thập vô đạo chi quân, là những quân vương không tuân thủ chánh đạo, lạc thân dĩ vong quốc, tham muốn hưởng lạc, nô dịch bá tánh, sau cùng thì mất nước. Hoặc là lâm nan nhi tri cụ, tại nguy nhi hoạch an. Những vị lãnh đạo này đến lúc lâm nguy rồi, có thể biết hoảng sợ, phản tỉnh chính mình để mà ứng phó, ngược lại có thể chuyển nguy thành an. Hoặc đắc chí nhi kiêu ngư, sau khi có một số thành tích ngược lại biến thành kiêu ngạo, sau cùng nghiệp thành dĩ chí bại giả, không giữ được công danh sự nghiệp, sau cùng thì thất bại mất nước. Mạc bất bị kỳ đắc thất dĩ trước, di quân chi nan. Đều đem những ví dụ tốt đẹp này thu thập trở lại, những thí dụ về thành công và thất bại. Xem rồi có thể được ấn chứng. Cho nên chân thật người làm vua cũng không dễ dàng. Tiếp theo lại nói đến kỳ ủy chất sách danh. Chữ ủy chất này nghĩa là chỉ phụng hiến, vì vua, vì nước, phụng hiến chính mình. lập công thụ huệ, xây dựng sự nghiệp, thi ân cho bá tánh. Bởi vì là trung thần, trung thần cụ thể chính là lợi ích cho bá tánh. Trinh tâm trực đạo, vô cùng trung trinh chánh trực, vong khu tuẫn quốc, vì quốc gia, vì nhân dân, có thể sát thân thành nhân, hy sinh vì nghĩa lớn, thân dẫn bách niên chi trung. Cái bách niên chi trung này chỉ chính là vào thời đại khi đó, khi ông đã chết đi rồi, thanh trì thiên tải chi ngoại. Nhưng mà tấm gương của ông, mỹ danh của ông đã truyền được qua mấy nghìn năm, đều vẫn đang được người ta ca tụng và noi theo. Cho nên có người chết đi mà nhẹ tựa long hồng, có người nặng như Thái Sơn, hoặc đại gian thần hoạt. Những đại gian thần này chuyển nhật hồi thiên, khi họ nắm quyền, quyền hành khuynh đảo vua và dân, cũng như là tráo trở lật lọng, đảo loạn hết cả triều cương. Xã thử thành hồ, cái xã thử thành hồ này chính là hình dung việc cậy thế ức hiếp người khác. Xã thử chính là loài chuột ở trong các chùa miếu. Thành hồ chính là hồ ly ở trong miếu thành hoàng, là sự cậy quyền hiếp người này. Muốn làm gì thì làm, phản bạch ngưỡng hắc, chính là điên đảo thị phi chánh tà. Trung lương do kỳ phóng trục, người trung lương thì bị họ hãm hại, bị lưu đày. Bang quốc nhân dĩ nguy vong giả, cả quốc gia đều bị nguy hiểm. Hàm diệt thuật kỳ trung thủy, dĩ hiển vi thần bất dị. Đến những tình trạng về gian thần ghi chép trở lại, cũng thể hiện rõ là một trung thần không phải dễ. Mà ở đây cũng khiến chúng ta nghĩ lại trong Xuất Sư Biểu có nói: thân hiền thần viễn tiểu nhân, thử tiên hán chi sở dĩ hưng long giả. Thân tiểu nhân viễn hiền thần, thử hậu hán chi sở dĩ khuynh đồi giả. Cho nên sự hưng suy của một quốc gia đều xem ở việc có dùng trung thần hay không, tránh xa tiểu nhân hay không. Kỳ lập đức lập ngôn, tác huấn thùy phạm, vi vong vi kỷ, kinh thiên vĩ địa, kim thanh ngọc chấn, đằng thực phi anh. Đây đều là tán thán hiền quân, hiền thần. Họ lập đức lập ngôn, làm gương cho hậu thế. Hành vi của họ, tư tưởng của họ đều trở thành kỷ cương cho hậu thế, thành tiêu chuẩn làm người. Cũng giống như Chu Công viết ra Chu Lễ, việc chế lễ tác nhạc ấy đã trở thành cương lĩnh xử lý chính sự quan trọng nhất trong nhiều thế hệ. Kinh thiên vĩ địa kỳ thực chính là việc trị lý cả triều chính của quốc gia. Kim thanh ngọc chấn, những mỹ danh đức phong của họ giống như lời vàng tiếng ngọc vậy. Đằng thực phi anh, đây là chỉ công lao thành tích của họ đều được truyền dương trở đi. Nhã luân huy du, những ngôn luận mẫu mực chính trực của họ, bao hàm cả cách làm thiện mỹ của họ và cả những mưu lược vì quốc gia của họ, những cái này đều là thuộc về huy du, đều là có thể làm pháp tắc cho đời sau. Gia ngôn mỹ sự, những ngôn luận thấu đáo, khí phách của họ có thể làm tấm gương cho hậu thế, khả dĩ hoàng tưởng danh giáo. Sùng thái bình chi cơ giả, cố diệt phiến thiện bất dị, tương dĩ phi hiển hoàng cực. Nghĩa là thu thập những khí phách lịch sử tốt đẹp này. Chữ hoàng tưởng chính là có thể giúp đỡ tất cả. Danh giáo chính là tất cả sự phát dương quang đại của giáo dục thánh hiền. Giả lại Sùng Thái Bình Chi Cơ Giả, nghĩa là những giáo huấn này có thể tăng cường sự an định cho cả xã hội quốc gia. Cho dù có một câu chữ nào đó bị bỏ sót thì cũng đem chúng thu thập trở lại. Như vậy thì mới thật sự hiện rõ được chuẩn mực pháp tắc mà Hoàng thượng thống trị thiên hạ. Chí ư mẫu nghi tần tắc, ý hậu lương phi. Nghĩa là những mẫu hậu, hoàng hậu này, những tấm gương của hậu cung thì cũng có sưu tập vào. Cho nên tham huy du ư thập loạn, những vị hoàng hậu phi tử có đức độ này, họ cũng là phò trợ cho hoàng thượng trị lý tốt hậu cung. Thập loạn này chính là chỉ nhà Chu có 10 người loạn thần, trong đó có một người là nữ, chính là chỉ hoàng hậu. Có hai cách nói, một cách nói là chỉ người vợ của Văn Dương, còn cách nói khác thì chỉ người vợ của Vũ Dương. Đây đều thể hiện rõ sự quan trọng của bậc mẫu nghi thiên hạ. Trước thâm giới ư từ liên, trong số những tấm gương này có một người chính là phi tử của Hán Thành Đế, gọi là Ban Tiệp Dư. Hoàng đế có một lần bảo bà ngồi lên xe kiệu của mình, Ban Tiệp Dư đã từ chối, nói là trong những bức họa lưu lại từ xưa tới nay chỉ nhìn thấy có quân vương ngồi cùng xe với các vị minh thần, trung thần, không có bức họa nào vẽ ngài cùng vợ ngồi trên xe cả. Thế là bà không nhận lời lên xe kiệu của hoàng đế. Hán Thành Đế sau khi nghe xong thì rất vui, rất bội phục người phi tử này của mình. Hoặc khuynh thành triết phụ, vong quốc diệm thê, hậu thần kê dĩ tiên minh, đãi cử phong nhi hậu tiếu giả, thời hữu sở tồn dĩ bị khuyến giới. Đối với những hậu phi lộng quyền ở hậu cung đã tạo ra nguy nan cho cả đất nước, sau đó tham gia chính sự nắm quyền, còn lấy ra thí dụ chính là vụ Bao Tự đốt lửa báo cho chư hầu, sau cùng thì mất nước. Những lịch sử này bao gồm những việc phát sinh vào lúc đó đều ghi chép để khuyên bảo cho hậu thế viên tự lục kinh, hất hồ chư tử, chính là nội dung đã tuyển chọn ra từ trong lục kinh, lấy ra tất cả ghi chép của chư tử, lựa chọn ra phàm trù, chính là kinh Sử Tử. Thời gian lựa chọn là Thượng Thủy Ngũ Đế, Hạ Tận Tấn Niên. Nếu theo như vậy mà tính thì có lẽ cũng khoảng 3.000 năm lịch sử. Phàm vi ngũ vật đem nó biên soạn thành 5 quyển lớn, hợp ngũ thập quyển. Một quyển có khoảng chừng 10.000 chữ, cũng khoảng hơn 500.000 chữ. Bốn cầu trì yếu, bốn cầu này nghĩa là mục đích, chính là thâm nhập tìm tòi những yếu lĩnh của việc trị nước. Cố dĩ trị yếu vi danh, việc thu nhập này đều là gì? Để nắm được cương yếu của việc trị quốc bình thiên hạ. Cho nên liền lấy trị yếu vi danh. Cho nên trong số quần thư đó đều là cương lĩnh quan trọng nhất của việc tu tệ trị bình. đem chúng hội tập trở lại. Từ đoạn lời tựa này của Ngụy Thừa Tướng, chúng ta có thể cảm nhận được những vị thánh nhân này, thậm chí là nhiều đời nhiều thế hệ của chúng ta, đã rất là yêu thương đối với đời sau, đều mong muốn để lại ơn trạch cho đời sau. Từ trong gia đình mà nói, có cha mẹ nào mà lại không muốn đem những trí huệ và kinh nghiệm tốt đẹp để truyền lại cho con cháu đâu chứ? Người cho con một nhà tiền, ta dạy con một bộ kinh. Đối với gia đình, đối với quốc gia dân tộc, đều rất có sứ mệnh cảm. Cho nên biên soạn bộ sách này lợi ích cho đương thời, mà cũng để lợi ích cho hậu thế. Chúng tôi cũng hy vọng chúng ta thông qua việc cùng nhau học tập kế thừa, cũng có thể khiến cho Thái Tông Hoàng Đế, Ngụy Đại Nhân và những vị thánh nhân này đã có lòng để lại ân trạch cho đời sau, có thể thông qua sự hoằng dương của chúng ta mà được phát dương quang đại hơn nữa, để cho nền văn hóa truyền thống dân tộc được chấn hưng, để cho con cháu đời sau có thể thật sự trải qua được những ngày tháng hạnh phúc tốt đẹp, cũng có thể thông qua những lời dạy này mà có thể lan rộng ra đến khắp thế giới, được an định, được hài hòa trong tương lai. Chúng ta tri phước tiết phước, trân quý cái phước báo này, để gây tạo cho gia tộc, cho quốc gia xã hội, và cả tạo cho thế giới có được hạnh phúc và lợi ích lớn hơn nữa. Hôm nay chỉ xin giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, phước tịnh cư sĩ, mộ tịnh cư sĩ. Địa chỉ email vọngtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.